Trích sách các vua quyển thứ nhất.
Sau khi Na-bốt chết,
có lời Chúa phán cùng ông Ê-li-a người miền Thét-bê rằng: Ngươi hãy trỗi dậy xuống gặp A-kháp vua Israel ở thành Samaria. Này, A-kháp đang xuống vườn nho của Na-bốt để chiếm lấy. Ngươi sẽ nói với ông ấy rằng: Đây lời Chúa phán. Ngươi đã giết, lại còn chiếm đoạt. Sau đó ngươi nói tiếp: Đây là lời Chúa phán. Những con chó đã liếm máu Na-bốt tại đâu, thì cũng sẽ liếm máu ngươi tại đó. A-kháp liền nói với Ê-li-a: Ông coi tôi là thù địch của ông sao? Ê-li-a đáp: Đúng thế. Vì vua đã liều mình làm điều gian ác trước mặt Chúa. Này, ta sẽ giáng họa trên ngươi, sẽ làm cho ngươi tuyệt tự. Ta sẽ giết tất cả con trai của nhà A-kháp, bất kể sang hèn trong dân Israel. Ta sẽ cho dòng dõi ngươi ra giống như dòng dõi Jeroboam, con của Nabat, và như dòng dõi của Ba-sa, con của Ahia. Vì ngươi đã hành động để chọc giận ta và làm cho Israel phạm tội. Còn về Jezabel,
Chúa phán rằng:
Chó sẽ ăn thịt Jezabel ở cánh đồng Jeroen. A-kháp chết trong thành sẽ bị chó ăn thịt. Nếu chết ngoài đồng thì sẽ bị chim trời rỉa ăn. Chẳng có ai giống như A-kháp đã liều mình làm điều gian ác trước mặt Chúa, bởi vì Jezabel vợ vua đã xúi giục. Vua đã trở nên quái gở, đến nỗi chạy theo các tà thần mà người Amore đã làm ra. Họ là những người Chúa đã tiêu diệt trước mặt con cái Israel. Khi A-kháp nghe những lời này, mặc áo nhậm, ăn chay, vấn bao bố mà ngủ và ăn ở khiêm nhường. Có lời Chúa phán với Ê-li-a người Thét-bê rằng: Ngươi có thấy A-kháp hạ mình trước mặt ta không? Vì A-kháp đã hạ mình trước mặt ta, ta sẽ không giáng họa xuống trong đời ông ta. Nhưng trong đời con ông ta sẽ giáng họa trên nhà ông ấy. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài.
Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe dạy, ngươi hãy yêu thân nhân và hãy ghét thù địch. Còn ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con. Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con. Để như vậy các con nên con cái cha các con đấng ngự trên trời. Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Thế nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như cha các con trên trời là đấng hoàn hảo. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 5, bắt đầu với 8 mối phúc thật vì Chúa đã cho chúng ta một hiến chương của nước trời. Và sau đó, liên tục trong chương 5, chương 6, chương 7, Chúa giải thích thêm về những cái hạnh phúc đích thực khi chúng ta muốn trở nên con cái của Cha trên trời, thì phải trở nên hoàn thiện như Cha chúng ta là đứng hoàn thiện ở trên trời. Vì nếu chúng ta không có hoàn thiện, không công chính hơn những người biệt phái và pha-ri-siêu, thì không được vào nước trời đâu. Vì khi mà chúng ta giữ luật lệ vì hình thức bên ngoài để cho người ta thấy, người ta khen tặng, hoặc là vì những cái thiện ích của cái nhóm của mình thôi, thì chúng ta vẫn còn lẩn quẩn ở trong cái thế giới của trần gian mà chúng ta lấy làm trung tâm, chứ không phải lấy Chúa làm trung tâm. Và cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta mới là cùng đích. Tất cả những gì trên trần gian chỉ là một cuộc hành trình, một sự bắt đầu để đi về nước trời. Vì vậy, trong 8 mối phúc thật, Chúa đã nói là phúc trên ai có tinh thần khó nghèo về nước trời là của họ. Cho nên, ngay từ đầu là đã không lấy của cải vật chất làm cùng đích của mình, làm nguồn hạnh phúc của mình, mà lấy Chúa. Chúng ta nhìn mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung. Vì vậy mà không có thù hận nhau, không có ghen ghét với nhau. Ở đây, Chúa còn bảo chúng ta. Luật ngày xưa thì người ta bảo yêu thân nhân, ghét kẻ thù. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta muốn nên hoàn thiện giống cha chúng ta là biết làm ơn cho cả những kẻ bắt bớ mình, cầu nguyện cho họ. Làm ơn những kẻ ghét các con và cầu nguyện những kẻ bắt bớ và nguyền rủa các con. Họ nguyền rủa mình không nguyền rủa lại. Mà mình lại cầu nguyện cho họ. Họ ghét mình lại làm ơn cho họ, làm những cái gì tốt nhất cho họ. Vì như vậy chúng ta mới là con của Cha trên trời. Chúa Giêsu trích ra, khi Chúa Cha cho mưa, cho nắng trên người lành, thì cũng ban cho kẻ dữ luôn. Người ta vô thần, người ta không cảm tạ Chúa về không khí để thở, Chúa vẫn cho họ không khí để thở, vẫn cho mưa, cho nắng trên họ. Để có nước uống, có ánh nắng để sưởi ấm, tất cả mọi cái đều Chúa ban không có phân biệt đối xử với người nào hết, bởi vì Chúa là tình yêu, một tình yêu vô điều kiện, tình yêu quảng đại đến để phục vụ, chứ không phải để phân chia nhóm này hay nhóm nọ, hoặc là người này người nọ. Chúa là Thiên Chúa tình yêu, Ngài muốn cho từng người chúng ta nghe lời dạy của Ngài. Để nên hoàn thiện như cha chúng ta trên trời đã đứng hoàn thiện. Vì không giống cha của chúng ta, thì chúng ta giống ai đây? Giống ma quỷ, giống những kẻ gian ác. Thì làm sao ở với Thiên Chúa tình yêu? Một Thiên Chúa luôn luôn ban phát là làm những gì tốt nhất cho nhân loại. Thì chúng ta hãy bắt chước. Thiên Chúa là cha của chúng ta, vì chúng ta là con cái của Ngài. Chúng ta muốn làm đẹp lòng Ngài, chúng ta có cơ hội ở giữa trần gian này để bắt đầu hình thành tâm hồn của chúng ta có một cái tình yêu quảng đại, quên mình, phục vụ và làm những gì tốt nhất cho nhau. Nếu chúng ta chỉ dừng lại vấn đề làm cho những người quen biết mình thôi, mến trọng mình thôi, thì những người thu thuế, tức là những người tội lỗi, họ vẫn làm cho nhóm của họ như vậy. Những người ngoại vẫn chào hỏi những người khác ở dọc đường khi mà những người đó là người thân của họ. Vì vậy, người đi theo Đức Kitô phải có một cái nhân đức siêu nhiên, phi thường, vượt lên trên cái đời sống bình thường hàng ngày. Bình thường thì người ta chỉ có chào hỏi những ai quen biết họ, chỉ có làm tốt cho những người trong nhóm của họ thôi. Và ngay cả trong luật của người Do Thái cũng chỉ dừng lại trong nhóm của họ, vì họ ở trong cái não trạng của một cái xã hội mà tranh chấp với nhau giữa bộ tộc này với bộ tộc kia, và họ phải đấu tranh để sống còn. Cho nên họ có một cái nhìn nó hoàn toàn ở trong cái giới hạn bảo tồn nòi giống của họ. Còn ở đây, Chúa muốn chúng ta có cái nhìn của Thiên Chúa là cha và nhìn mọi người là anh chị em với nhau. Khi chúng ta sâu xé nhau là chúng ta làm mất lòng cha của chúng ta ở trên trời. Cha của chúng ta muốn cho mỗi người chúng ta được sống hạnh phúc, mà anh em sâu xé nhau thì làm sao làm đẹp lòng cha, đến độ Ngài bảo hãy để của lễ lại trước bàn thờ, mà đi về làm hòa trước đã, rồi mới trở lại dâng của lễ. Của lễ để tôn thờ Chúa, để thờ phượng Chúa, đó là điều phải lẽ, nhưng mà nó vẫn sau khi chúng ta đã hòa giải với nhau. Nên ở trong chương 5 này, đòi chúng ta phải trở nên hoàn thiện, như cha chúng ta là đứng hoàn thiện trong việc chúng ta đối xử với nhau, rồi cả những cái nhìn mọi người là những hình ảnh tốt đẹp của Chúa để ca ngợi cảm tạ Chúa, chứ không phải để thèm muốn về tính dục, để ước muốn chiếm đoạt người khác, thì chúng ta vẫn còn lấy mình làm trung tâm, chứ không phải lấy Chúa làm trung tâm. Nên trong chương 5 này, đòi chúng ta từ cái việc yêu thương, tha thứ, phục vụ, quảng đại vô điều kiện, cho đến đời sống trong sạch, thánh thiện, để xứng đáng làm con cái của cha trên trời, để có thể nhìn thấy Chúa là nguồn hạnh phúc của mình và khao khát tìm kiếm Chúa, chứ không phải tìm kiếm về tính dục hoặc là hận thù phải trả đời này qua đời kia, thế hệ này qua thế hệ kia, thì cũng đi cái vòng lẩn quẩn thôi, và nhân loại không có bao giờ có hạnh phúc, rồi cả cuộc đời chỉ tìm cách để trả thù nhau, và người này giữ kẻ với người kia để luôn luôn là tự vệ, luôn luôn là tìm đủ cách để tấn công nhau hoặc là bảo vệ chính mình, rồi cuối cùng đời sống không phải là một đại gia đình của Chúa, mà là những người xây dựng những cái nhóm để chỉ có làm cho cái nhóm của mình trong cái sự khép kín. Còn ở đây, Chúa mời gọi chúng ta bước lên một đời sống cao hơn, một đời sống mở tâm hồn ra cho Chúa, như Chúa Giêsu đã tha thứ vô điều kiện cho những người đóng đinh Chúa trên thập giá. Ngài vẫn yêu thương và cầu nguyện cho họ, mong họ được hạnh phúc. Thì những ai muốn đến với Chúa thì phải từ bỏ cái nhìn của con người, cái nhìn của trần gian, cái não trạng, cái quan niệm sống của trần gian, để chúng ta theo lời mời gọi của Đức Kitô mà sống cho Chúa và làm đẹp lòng Chúa bằng việc chúng ta yêu thương, tha thứ vô điều kiện. Bước đầu tiên là cầu nguyện cho những kẻ thù, rồi những cái bước kế tiếp là làm ơn cho những kẻ họ ghét mình, họ làm xấu mình đi nữa, thì tâm hồn của chúng ta cũng luôn luôn làm điều tốt cho mọi người. Có thể là những người khác họ nói là chúng ta yếu nhược, nhưng mà không phải đâu. Nếu chúng ta không thắng được cái tôi kiêu ngạo ích kỷ của mình, không có một ý chí nghị lực và ơn thánh của Chúa, chúng ta không thắng được đâu. Và nhờ ơn Chúa, chúng ta chiến thắng được cái tôi ích kỷ, kiêu căng tự ái của mình, thì mình mới có thể sống một đời sống siêu nhiên, cao thượng hơn, như Đức Kitô đã sống. Còn nếu không, chúng ta sẽ sống cái đời sống bình thường, đến độ tầm thường và đến độ tìm đủ cách để trả thù nhau, trở nên những kẻ ngụy quân tử, chỉ làm khổ cho chính mình và cho người chung quanh thôi. Bởi vì khi hận thù người khác, chính chúng ta là nạn nhân trước tiên, chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên, chúng ta không có bình an hạnh phúc. Vì vậy, đời sống của chúng ta ở giữa trần thế là cơ hội để chúng ta xây dựng tâm hồn của chúng ta có tình yêu vô điều kiện giống Chúa, một tình yêu quảng đại quên mình, đến để phục vụ, để trao ban, để làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình, để mỗi ngày chúng ta nên hoàn thiện như cha chúng ta trên trời là đứng hoàn thiện. Còn nếu chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ tranh chấp, như bài đọc thứ nhất, Acab đã cùng với vợ của mình là hoàng hậu Isabel, bà ta đã âm mưu để giết hại Naboth rồi chiếm vườn nho cho vua Acab. Và Elia đã đến báo cho họ biết là họ tự chuốc lấy cái họa diệt vong cho chính họ. Vì Acab chết trong thành thì cũng bị chó ăn thịt, chết ngoài đồng thì bị chim trời rỉa ăn. Còn Jezabel, hoàng hậu độc ác này cũng sẽ bị chó ăn thịt vì bà đã xúi dục chồng và chồng đã chạy theo tà thần và làm những điều gian ác, bất công cho Naboth. Nhưng mà khi nghe lời của tiên tri Elia, Acab đã hối hận mà mặc áo nhậm ăn chay, vấn bao bố mà ngủ, ăn ở khiêm nhược. Ông đã đền tội của ông, nhưng mà hậu quả của tội lỗi vẫn còn đó. Ông đền tội của ông thì Chúa không để tai họa nó giáng xuống trên đời ông. Nhưng mà trên đời con cháu của ông, nó bị ảnh hưởng bởi những sự dữ mà cha mẹ đã để lại, những cái hậu quả của tội lỗi nó gây ra, và làm cho những người khác dĩ nhiên là họ sẽ tức bực và họ thấy bao nhiêu cái bất công, họ không có đối xử một cách công bằng hoặc là kính trọng nhà vua nữa, mà họ tìm cách để lật đổ, và lúc đó gia đình của vua Acab bị lật đổ, con cái bị giết chết. Đó là một sự thật trong lịch sử của dân tộc Do Thái, để chúng ta hiểu được những gì chúng ta làm nó mang ảnh hưởng cho cả xã hội, cả dòng tộc của mình và cái thế hệ của chúng ta sống. Bao nhiêu cái sự dữ mà con người gây ra cho nhau, ngày nay nó vẫn đang tiếp tục ở trên trần gian này. Nếu chúng ta không có hối cải trở về với Chúa và xin Chúa cắt đứt những cái sợi xích ràng buộc của hận thù, của những cái tội ác mà con người gây ra, nhờ máu cực thánh của Chúa đã đổ ra để tẩy rửa hết, để cắt đứt những xiềng xích của sự dữ. Còn nếu không, chúng ta sẽ cứ tiếp tục thế hệ này qua thế hệ kia trong cái đà gian ác mà con người gây ra cho nhau. Vì vậy, chúng ta hãy đến với Đức Giêsu Kitô, đấng dạy chúng ta hãy sống hoàn thiện như cha chúng ta trên trời là đấng hoàn thiện, để chúng ta để lại cho thế hệ tương lai một tương lai sáng lạng, tốt đẹp trong cái vương quốc công bằng và yêu thương mà Đức Kitô đem đến cho nhân loại, chứ không phải để lại cho một thế giới hận thù, chiến tranh, độc ác và bao nhiêu cái sự dữ trong cái văn hóa sự chết. Thế hệ của chúng ta hãy xét lại, để mỗi ngày chúng ta nên hoàn thiện hơn và thế giới một ngày một tốt hơn, vì biết yêu thương nhau, tha thứ cho nhau và làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình, vì tất cả chúng ta là con của một cha chung trên trời. Amen.
Hãy biết nhìn xuống để thấy bao người dưới mình, biết bao tội tình đè nặng trên kiếp nhân sinh.
Hãy biết nhìn xuống để thấy đắng cay phần người, ai vui ai cười, còn ai
kêu gọi con. Hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau, hướng đến tha nhân, con sống tin thần hiệp nhất như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người.
Hãy biết nhìn xuống để thấy bao người khốn cùng, bớt đi tham vọng, hà tiện khép kín vô tâm.
Hãy biết nhìn xuống để thấy hố sâu cách ngàn, ai sang ai giàu, còn ai đói khát thương đau.
Chúa kêu gọi con, hãy sống cho mọi người, hãy biết
chia hiềm thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau. Hướng đến tha nhân, con sống tinh thần hiệp nhất, như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người.
Chia sẻ là lớp vực thẳm kiếp người tối tăm, sống cho riêng mình là đào thêm hố sâu hơn.
Bao kẻ nghèo đói cần đến sớ chia mỗi ngày, cho nhau đời này làm nên kiếp sống mai sau.
Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sớ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau. Hướng đến tha nhân, con sống tinh thần hiệp nhất, như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người.